tu thắng bồ đề hạnh, tu tập hạnh thù thắng vô thượng Phật đạo, là cầu tiếp của cầu trên, tức từ căn bản trí đến sai biệt trí, từ đại trí của văn thù mà khởi đại hạnh của Phổ Hiền, mà đức của Bồ Tát Phổ Hiền đoan chánh quy hướng thế giới Cực Lạc vậy. Những câu này kết luận vô cùng hay. Tu hạnh thù thắng của Phật đạo, Phật đạo thù thắng thực tiễn nơi thập độ của Bồ Tát. Trong kinh Hoa Nghiêm nói thập độ, thông thường Đại Thừa nói lục độ. Mọi người đều biết lục độ, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Mỗi ngày Bồ Tát đều thực hiện những công việc này. Kinh Hoa Nghiêm dùng 10 đại diện viên mãn. Vì thế từ Bát Nhã độ khai phương tiện, nguyện, lực, trí, liên thành 10 độ. Bát Nhã là căn bản trí, phương tiện là thiện xảo phương tiện, nguyện là phát nguyện, giống như 48 lời nguyện của Phật A-di-đà. Dùng nguyện thúc đẩy, lúc đó mới sinh ra lực. Lực như ngày nay chúng ta gọi năng lực, nó có năng lực. Cuối cùng là trí, trí ở đây là tri thức. Sử dụng phương pháp này để bố thí trí tuệ chân thực cho chúng sinh, để cho tất cả chúng sinh đều nhận được lợi ích ngay bây giờ. Kinh Hoa Nghiêm giảng rất chi tiết về thập ba la mật, thập nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát dùng những phương pháp này thật sự lợi lạc cho hữu tình. Giúp đỡ tất cả chúng sinh lìa khổ được vui. Nhà Phật thường nói, pháp luân chưa chuyển, trước chuyển thực luân. Thế giới Cực Lạc cũng là ý nghĩa này. Chưa nghe Phật A-di-đà giảng kinh thuyết pháp, được hưởng thụ cuộc sống vật chất ở thế giới Cực Lạc trước, cần hiểu được mong muốn của chúng sanh, hiểu được mong cầu của chúng sinh. Ăn mặc đủ mới biết dinh nhục, phải bảo đảm cuộc sống vật chất mới nói đến chuyện học tập, họ mới yên tâm học hành. Cuộc sống chưa vững vàng, quý vị bảo họ đến học, họ không làm được, vì tâm họ đã yên đâu. Vì thế chúng ta phải làm sao giúp đỡ họ ổn định cuộc sống vật chất? Trước phải bố thí tiền của, sau đó mới bố thí giáo pháp, cuối cùng là bố thí vô úy. Ba loại bố thí này phải thực hiện thứ tự có trước sau.